Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp bằng hành động. Bài viết của Tân Vũ, Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 11 năm 2023. Khi ở nhà, ở cơ quan và trong giao tiếp xã hội, đệ tử Đại Pháp đều làm người tốt theo yêu cầu của Sư Tôn. Hành động của chúng ta là sự chứng thực tốt nhất. Sau đây tôi chia sẻ một vài câu chuyện về phản hồi từ người thường. 1. Giám đốc về hưu đã thay đổi ý kiến. Đảng Cộng sản không tốt bằng Pháp Luân Công của các anh. Trước khi tà đảng bức hại Đại Pháp, tôi trở theo yêu cầu của Sư Tôn, nghiêm túc làm tốt công việc của mình, làm gì cũng nghĩ cho người khác. Văn phòng tôi được trao danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tôi được bình chọn là trưởng phòng xuất sắc và cán bộ viên chức gương mẫu. Tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân lạm dụng quyền lực, phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, văn phòng tôi thường xuyên tổ chức cho nhân viên phê bình Pháp Luân Công. Vì từng tham gia thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và chứng thực Pháp ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 7 năm 2000, tôi đã bị bãi nhiệm chức vụ trưởng phòng và bị tước danh hiệu viên chức nhà nước rồi bị giáng chức xuống cấp dưới. Nhưng tôi không oán trách bởi vì tôi biết họ mới là những nạn nhân thực sự. Khi đến cơ quan mới, đầu tiên tôi nói với lãnh đạo về sự thật rằng Pháp Luân Công bị hãm hại và hàm oan. Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư Tôn. Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân. Trích, lý tính, tinh tấn yếu chỉ hai. Dựa vào đặc điểm tâm lý bảo vệ bản thân rất mạnh của nhân viên ở công ty, tôi đã lựa chọn cách giảng chân tướng đơn lẻ cho lãnh đạo các cấp và các đồng nghiệp. Nếu thời gian nhiều thì tôi nói nhiều. Nếu thời gian ít thì tôi nói ít. Tôi giảng chân tướng theo kiểu đặt câu hỏi, khiến rất nhiều người trong cơ quan có thể nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tự nguyện rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước cuộc bức hại, tôi và một cán bộ cấp sở, anh B, là ứng cử viên cho vị trí phó phòng. Khi trưởng phòng nhân sự tìm tôi nói chuyện để hỏi ý kiến, tôi thầm nghĩ. Sư phụ yêu cầu đệ tử. Khi thực thi đều nghĩ đến người khác. Trích, chuyển pháp luân. Vì vậy, tôi đã tiến cử anh B. Tôi nói, nếu xét về học vấn, thì tôi tốt nghiệp cao học, anh B tốt nghiệp đại học. Nếu xét về chức vụ trong đảng, thì tôi là ủy viên chi bộ, anh B là một đảng viên bình thường. Nếu xét về tuổi tác, thì anh B lớn hơn tôi vài tuổi. Nếu anh B không được đề bạt, thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Khi trưởng phòng nhân sự và các nhân viên nghe xong, mọi người đều rất ngạc nhiên. Anh B đã được đề bạt. Và không lâu sau, tôi cũng được thăng chức. Sau cuộc bức hại, vì tôi kiên trì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nên bị bãi nhiệm và giáng chức. Sau đó tôi trở thành nhân viên kỹ thuật chủ chốt của văn phòng mới. Lãnh đạo giao phó cho tôi làm trưởng dự án. Tôi trở theo yêu cầu của sư phụ, cố gắng làm tốt công việc này. Tôi tham gia hơn chục dự án. Sau khi hoàn thành, tất cả các dự án đều có chuyên gia cấp tỉnh nghiệm thu. Một số dự án đạt được giải thưởng cấp tỉnh và cấp bộ, được lãnh đạo và đồng nghiệp nhận xét tốt. Tôi được nâng bậc lên kỹ sư cao cấp và kỹ sư trưởng. Vì tôi không màng danh lợi, không tính toán được mất cá nhân, chỉ chuyên tâm làm tốt công việc, nên lãnh đạo và các đồng nghiệp đều tôn trọng tôi. Sau khi giám đốc của cơ quan cũ về hưu, ông tổ chức một cuộc họp giám đốc, thảo luận về việc gây quỹ, để yêu cầu các phòng ban cấp một chút chi phí hoạt động cho các cán bộ sau khi về hưu. Vì lãnh đạo cơ quan hiện tại của tôi bận ra ngoài, nên tôi được phái tham dự cuộc họp thay cho ông. Khi tôi mới bước vào phòng họp, vị cựu giám đốc đã nghỉ hưu chỉ tôi và nói: Đảng Cộng sản không tốt bằng Pháp Luân Công của các anh. Tôi thấy có 4 hay 5 giám đốc và phó giám đốc hiện diện ở đó, vì vậy tôi không trả lời ông. Tôi chỉ mỉm cười với sếp cũ và bày tỏ sự đồng tình. Vị lãnh đạo này đã từng tuyên bố tại các cuộc họp lớn nhỏ rằng nhất trí với Trung ương Đảng và ông từng bãi nhiệm chức vụ của tôi khi còn tại chức. Nhưng bây giờ ông lại khen ngợi Pháp Luân Công trước mặt nhân viên từng là cấp dưới của mình. Tôi nghĩ rằng ông đã minh bạch sự thật rồi. 2. Lời khen ngợi của tài xế. Luyện Pháp Luân Công thật không uổng phí. Sư phụ yêu cầu đệ tử làm người tốt. Làm người tốt hơn nữa, làm người tốt vượt khỏi người thường. Trích, giảng pháp lần thứ nhất tại Mỹ Quốc năm 1996, giảng pháp tại các nơi một. Tôi luôn cố gắng hết mức trong công việc vì tôi muốn làm tốt công việc của mình, đỡ đần cho lãnh đạo, giải quyết khó khăn cho đồng nghiệp. Nếu gặp việc gì thì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Vì tôi chân tu tâm tính nên cảnh giới đề cao. Tấm lòng rộng rãi, đạt được cảnh giới chịu thiệt là phúc, khiến thân thể có bệnh, dần dần đạt đến toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi được thọ ích từ Đại Pháp và đương nhiên cũng muốn chia sẻ điều này với mọi người. Đi đến đâu, tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Sư phụ liên tục an bài cho tôi đến làm việc ở các công ty khác nhau. Trên bề mặt, tôi bị bức hại và bị chuyển xuống một công ty quản lý xây dựng, rồi chuyển đến làm việc ở bộ phận quản lý dự án xây dựng cơ sở. Khi đến thăm công trường, tôi tận dụng cơ hội làm giám đốc để giảng chân tướng cho những người hữu duyên ở các bộ phận khác nhau như thiết kế, giám sát, thi công, v.v. để tất cả mọi người ở công ty cấp cơ sở đều có cơ hội lựa chọn tương lai tốt đẹp. Giữa tháng 11, năm 2013, trước khi có hệ thống sưởi ấm, nhiều đồng nghiệp phải mặc trang phục rất dày để đi làm và có một số người đã bị cảm mạo. Một ngày nọ, tôi đến nhà ăn của công trường để dùng bữa sáng. Khi ấy, có mười mấy người đang dùng bữa ở nhà ăn. Khi người lái xe của quản lý dự án thấy tôi ăn mặc phong phanh, ông đã lớn tiếng nói: "Nhìn giám đốc kìa, anh ấy ăn mặc phong phanh như vậy mà không bị cảm mạo, luyện Pháp Luân Công thật không uổng phí." 3. Cha mẹ già ở nông thôn cảm khái: "Chỉ có đứa con trai luyện Pháp Luân Công nghĩ đến tôi, Pháp Luân Công thật tốt." Ở địa phương tôi, có một nam đồng tu nọ, gia đình có 5 anh chị em, anh là con thứ 3. Vì anh đến Bắc Kinh minh oan và nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, nên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt vào trại lao động trái phép trong vòng 3 năm. Sau khi trở về nhà, anh đã bị sa thải, điều kiện kinh tế trong gia đình rất khó khăn. Đầu mùa đông năm 2013, anh về quê thăm cha mẹ già, gần 80 tuổi. Buổi tối, hai cha con anh trò chuyện đến tận khuya. Khi cha anh đi ngủ, ông không thể ngủ được vì trời lạnh. Anh thầm nghĩ, mình cần đốt lò sưởi cho cha, để cha ấm hơn một chút. Hôm sau, anh đã đi mua lò sưởi và ống khói. Khi anh lắp lò, cháu gái anh đến, thấy chú lắp lò sưởi nói: "Chú ơi, chú mua thêm vài đoạn ống khói nữa, để cho ống khói trong nhà dài thêm một chút, hơi nóng lan tỏa trong nhà sẽ nhiều hơn, như vậy ngôi nhà sẽ ấm áp lên." Anh đồng tu nói: "Chú cũng biết điều này, nhưng làm vậy sẽ tốn nhiều tiền. Bây giờ chú không có nhiều tiền trong túi." Tuy vậy, anh vẫn đi mua thêm 2 đoạn ống khói nữa. Sau khi lắp xong lò sưởi, cha anh đã ngủ rất ngon. Hôm sau, cha nói với anh: "Tất cả các anh chị em đều khá giả hơn con, nhưng chỉ có mình con quan tâm đến cha anh nóng hay lạnh." Đồng tu đã nói với cha: "Mặc dù con khó khăn nhất, nhưng sư phụ dạy con tu luyện thì ở đâu cũng cần đối xử với mọi người cho tốt, huống chi là người thân của mình. còn lắp lò sưởi để cha được ấm áp và ngủ ngon. Đó cũng là điều sư phụ Đại Pháp yêu cầu con làm. Khi cha anh gặp người quen trên đường, ông thường nói, Pháp Luân Công thật tốt. Con trai thứ ba nhà tôi bị giam ở trại lao động trong 3 năm. Cháu bị sa thải sau khi được thả về. Hoàn cảnh của cháu khó khăn nhất trong mấy anh chị em. Nhưng chỉ có mình cháu biết quan tâm và lắp lò sưởi cho tôi. Cháu là đứa con hiếu thảo nhất. Pháp Luân Công thật tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuệ.org.